làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về tiếng gọi theo Chúa là một trong những dấu ấn rõ ràng chắc chắn nhất của môn đệ Chúa cứu thế Giêsu. Tiếng gọi đó bảo chúng ta quyết định hoàn toàn tự nguyện đi vào con đường từ bỏ quên mình để theo Chúa, như ghi trong Luca chương 9 câu 23. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về dấu ấn của môn đệ Chúa. Chúng ta sẽ khai triển thêm về cuộc sống vác thập tự giá theo Chúa, không chỉ có nghĩa là chịu đựng khó khăn, chấp nhận hy sinh, nhưng là mang vác sứ mạng được Chúa giao phó. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Tan mây tôi, nhiều khi tôi nhớ.
Vừa rồi là ca khúc Nhiều Khi Tôi Nhớ Về qua tiếng hát Nguyên Thủy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sứ mạng của môn đệ Chúa Giê-xu. Như đã nhắc nhiều lần trong loạt bài này, nhiều cơ đốc nhân không bỏ được quan niệm cho rằng là môn đệ Chúa là chỉ dành cho những người đi con đường phục vụ Chúa trọn thời gian như các mục sư, giáo sĩ, và chỉ những người đó mới có sứ mạng, còn mình chỉ là tín hữu bình thường, mình chỉ có bổn phận đơn giản là đi thờ phượng Chúa và góp phần trong các sinh hoạt cũng như nhu cầu trong hội thánh. Tuy nhiên khi đọc Luca chương 9 câu 23, chúng ta thấy mạng lệnh vác thập tự giá theo Chúa không chỉ cho hàng giáo phẩm mà cho tất cả mọi người. Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúng ta cũng cần lưu ý thêm là cuộc sống quên mình vác thập tự giá theo Chúa cần được thực hiện mỗi ngày, nghĩa là chúng ta sẽ không còn một kẽ hở thời gian nào để tơ tưởng đến một sứ mạng nào khác hơn là sứ mạng của Chúa, là bày tỏ tin lành trong nếp sống, là công bố tin lành bằng môi miệng, là chiếu sáng tin lành trong thế gian tăm tối bằng sự hiện diện của sự công chính và thánh khiết trong đời sống mình. Nói cách khác, sứ mạng Chúa giao cho cơ đốc nhân là một sứ mạng chiếm trọn 100% cuộc đời chúng ta, bất kể chúng ta ở trong tình trạng nào hay hoàn cảnh nào. Cuộc sống là môn đệ Chúa, là cuộc sống theo Chúa trong nghĩa tin cậy Chúa, phó thác cho Chúa, như một người với đức tin nhảy xuống chiếc thuyền do Chúa điều khiển, chấp nhận mọi sóng gió, dông bão, đói khát, cực nhọc, hiểm nguy trên suốt hành trình, để góp sức cùng với các thuyền nhân khác chèo chống tát nước dương buồm với một mục tiêu, với một hy vọng duy nhất là đến bến bờ. Trên hành trình đi theo làm môn đệ Chúa, điều quan trọng không phải là công tác hay những thành đạt bên ngoài, nhưng là những biến đổi bên trong của bản chất cơ đốc nhân. Chính những phẩm chất mới của nhu mì, khiêm nhường, kiên trì, yêu thương trở thành phương tiện và sức mạnh hoàn tất sứ mạng Chúa giao phó. Nhiều tín nhân đặt vấn đề hỏi Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Sứ mạng Chúa giao cho con là gì? Rồi sau đó cứ đường ta đi để chờ câu trả lời của Chúa. Có lẽ người đó sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì Chúa sẽ không trả lời ở ngoài sự vâng lời. Vâng lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày là vác thập tự giá theo Chúa. Chúng ta gạt bỏ tất cả những ưu tiên khác trong đời sống để theo Chúa. Khi đó, Chúa sẽ bày tỏ ý muốn Ngài trên hành trình. Chúa Giê-xu dạy môn đồ, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Chúng ta sẽ không có câu trả lời của Chúa khi đi ra ngoài dấu chân Ngài. Vâng lời là bằng chứng tình yêu của chúng ta với Chúa, là bảo chứng chúng ta ở trong tiến trình làm môn đệ Chúa. Kinh Thánh cho biết Chúa yêu chúng ta trước, như ghi trong Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Và trong Roma chương 5 câu 8, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 19, Sứ đồ Giăng cũng khẳng định, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Tình yêu cần được đáp ứng, vì vậy khi chúng ta đáp ứng với tình yêu của Chúa là vâng lời Ngài, cùng đi với Chúa trong con đường vâng phục, chúng ta sẽ tiếp tục được Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Chúng ta có thể dùng hình ảnh này để diễn đạt ý vừa nói. Chúng ta từng nghe nói nhiều về xứ Do Thái, là nơi Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta từng lưu dấu chân. Chúng ta biết nhiều về Do Thái qua Kinh Thánh và qua các tư liệu khác. Tuy nhiên những hiểu biết của chúng ta sẽ không đầy đủ cho đến khi chúng ta đến Do Thái, đứng bên bờ hồ Galilee, lên núi Ô-liu hay đứng trước đồi Sọ. Lúc đó, chúng ta mới thực sự kinh nghiệm sứ thánh. Cũng vậy, nhiều người từng học Kinh Thánh và suy nghĩ đến việc đi theo Chúa Giê-xu, nhưng họ sẽ chưa thực sự kinh nghiệm hành trình theo Chúa, làm môn đệ Chúa, nếu chưa đi đến chỗ quyết định vâng lời Chúa để có thể kinh nghiệm những biến đổi sâu xa trong cuộc sống qua cá tính được đổi mới. Theo Chúa là chúng ta chấp nhận khởi sự một cuộc tìm kiếm tương lai vĩnh cửu. Qua đó, chúng ta sẽ được học biết về Chúa và sứ mạng Ngài giao cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ đứng chờ trước con đường vâng phục để có toàn bộ giáo huấn trước khi khởi hành, chúng ta sẽ không bao giờ được ban sứ mạng. Sứ mạng sẽ chỉ được giao trên hành trình. Đó là lý do có nhiều Cơ Đốc nhân ở trong hội thánh rất lâu nhưng chỉ ngồi chơi xơi nước, mà không thực sự sống cuộc đời làm môn đệ Chúa. Họ như cây tầm gửi trong Chúa cứu thế, mà không phải là nhánh nho thật gắn liền với gốc nho để có thể đơm bông kết trái. Họ là những người chấp nhận Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa, cho nên họ là những Cơ Đốc nhân không có sứ mạng, không có sứ điệp. Sự hiện diện của họ trong hội thánh như một con số thống kê, không góp phần vào sự sống tăng bội của hội thánh hay tăng trưởng của đời sống cá nhân. Họ chỉ ngồi trên ghế trong nhà thờ chờ đợi, trong khi sứ mạng Chúa dành cho cuộc đời của họ không bao giờ hoàn tất. Những cuộc đời đó không những không làm giàu cho hội thánh, mà chính cuộc đời họ cũng càng ngày càng nghèo ngặt hơn. Điểm kế tiếp chúng ta sẽ nói là biết sứ mạng và theo Chúa Giê-xu. Để tránh tình trạng trên, hội thánh cần có kế hoạch đưa các tín hữu vào trong tiến trình môn đệ hóa ngay từ khi tin Chúa, không chỉ dạy họ giáo lý cứu rỗi mà còn khích lệ họ chia sẻ niềm tin cho những người chưa biết Chúa, đồng thời hướng dẫn họ sống cuộc sống đào tạo môn đệ cho Chúa Giê-xu. Có một mục sư hỏi một tân tín hữu mới tin Chúa 3 tháng, từ khi tiếp nhận Chúa, anh đã chia sẻ niềm tin cho bao nhiêu người? Anh ta trả lời, thưa mục sư, tôi mới tin Chúa, còn mới mẻ quá, biết gì mà làm chứng? Ông mục sư hỏi tiếp, khi anh thắp một cây nến chiếu sáng ngay hay phải chờ đến khi cháy phân nửa rồi mới khởi sự chiếu sáng? Người tân tín hữu này hiểu ra và từ đó đã bắt đầu nói về Chúa cho bạn hữu bằng những lời đơn sơ, nhưng qua chính nếp sống đó, anh đã khích lệ được các tín hữu khác trong hội thánh sống đạo và chia sẻ tin mừng. Ngày nay, với những phát triển mới của các ngành tâm lý giáo dục, người ta có nhiều phương tiện để tìm hiểu cá tính, khả năng và khuynh hướng cá nhân để áp dụng vào hội thánh trong việc khám phá tài năng ân tứ giúp Cơ Đốc nhân hoạt động có hiệu quả trong hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng những phương tiện này chưa có trong thời Chúa Giê-xu và các sứ đồ. Nhưng hội thánh vẫn phát triển và tăng bội. Cơ Đốc nhân vẫn ý thức được ân tứ và chức năng Chúa giao và sẵn sàng sống tận hiến cho Chúa như những ngọn đuốc chiếu sáng. Chính trong nếp sống cộng đồng gần gũi gắn bó, Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu tiên đã khám phá ra ân tứ Chúa ban, nhưng điều quan trọng hơn là họ có điều kiện hay tự tạo ra điều kiện để vận dụng những ân tứ đó. Ân tứ được sử dụng, được mài giũa sẽ trở nên sắc bén, càng ngày càng hữu hiệu hơn. Ân tứ của một người được sử dụng có kết quả sẽ khích lệ các Cơ Đốc nhân khác khám phá và sử dụng ân tứ Chúa ban cho mình. Chúng ta có thể áp dụng phương thức đơn sơ sau đây để khám phá ra tài năng ân tứ cá nhân. Trước hết, hỏi 5 người bạn trong hội thánh, xin họ cho biết trong cái nhìn của họ, mình là người như thế nào, có những điểm mạnh nào. Chúng ta sẽ không thể ngờ là những nhận xét của họ sẽ rất chính xác và từ đó chúng ta có thể vững lòng dấn thân trong cuộc sống làm môn đệ Chúa. Nếu thực hiện một cách chân thành trong tinh thần yêu thương và gây dựng hội thánh, việc này sẽ không chỉ giúp chúng ta mà còn giúp họ có cơ hội kiểm điểm lại đời sống cá nhân để có thể tự thấy những chỗ mạnh, những chỗ yếu của mình. Bước thứ hai là hỏi họ về những kết quả hay ảnh hưởng sự phục vụ của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói về điều này trong Roma chương 15, câu 18-19 như sau: Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Chúa Cứu Thế cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Chúa Cứu Thế đi khắp chốn. Đó là Roma chương 15 câu 18-19. Chúa kêu gọi sứ đồ Phao-lô giao giảng tin lành cho dân ngoại. Ông đã trung tín làm điều đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đến thành quả là điều chính Chúa vui lòng ưng thuận và ban phước. Trong cái nhìn đó, chúng ta có thể thấy được chỗ Chúa ban phước cho công việc của chúng ta không? Nếu thấy, thì chính là trong lĩnh vực đó, chúng ta cần chú tâm nhờ Chúa phát huy để có thể sống kết quả hơn nữa. Sứ đồ Phao-lô đã thấy rõ chỗ Chúa ban phước, cho nên càng tiến xa hơn về hướng đó. Ông nói rằng, nhưng tôi lấy làm vinh mà giao tin lành ở nơi nào danh Chúa Cứu Thế chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền của những người khác, như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Đó là Roma chương 15, câu 20-21. Đức Chúa Trời đã giao cho Phao-lô sứ mạng không chỉ là duy trì công việc đã có, mà còn mở mang nước Chúa ở những nơi tin lành chưa hề được giao giảng. Không thấy điều này, hiển nhiên công việc Chúa đã bị giới hạn rất nhiều, và sứ đồ Phao-lô đã không có cơ hội để phát triển và tận dụng tối đa ơn Chúa kêu gọi mình. Chúng ta có thể nhìn về quá khứ trong lịch sử tuyển dân để có thể thấy nguyên tắc này trong mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và cho cả Giô-suê trong sứ mạng chinh phục đất hứa. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn của các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Li-băng, từ sông Euphrat đến biển Tây. Chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ giải sự kinh khiếp và sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như Ngài đã phán. Đó là Phục truyền luật lệ ký chương 11, câu 24-25, đối chiếu với Giô-suê chương 1, câu 3. Giô-suê và tuyển dân chỉ có thể nhận được đất khi bằng lòng tin cậy và vâng lời Chúa, can đảm bước tới. Trong cuộc sống làm môn đệ Chúa, chúng ta cần vâng lời Chúa, can đảm đi theo hướng đi của cuộc đời Chúa Cứu Thế đã vạch ra, và từ đó nước Chúa sẽ dần hồi được mở rộng theo từng bước chân đi tới. Trên hành trình đó, chúng ta sẽ hàng ngày đối diện với một nghịch lý được Chúa công bố. Chúng ta nghe lại Luca chương 9, câu 23-24 như sau. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được cứu. Đó là Luca chương 9, câu 23-24. Theo nghịch lý này, để bảo tồn sự sống, hàng ngày chúng ta phải chấp nhận hiểm nguy, chấp nhận hy sinh và tận hiến. Qua đó, chúng ta lại khám phá ra rằng đây là con đường chính Chúa đã đi, và là môn đệ Chúa là chúng ta bước vào các dấu chân hy sinh và tận hiến của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã dùng một hình ảnh khác để nói lên cùng một nguyên tắc cho thấy con đường theo Chúa là con đường phải từ bỏ chính mình. Trong Roma chương 6 câu 3 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã dùng từ liệu báp tem trong sự chết Chúa cứu thế để nói lên hai khía cạnh. Thứ nhất, môn đồ Chúa cứu thế Giê-xu kể mình đã chết, nghĩa là không còn hoạt động, không còn cầm quyền làm chủ chính mình, mà hoàn toàn vâng lời tuân phục Chúa. Không những kể mình đã chết, mà còn là chôn với Chúa cứu thế trong sự chết của Ngài, để có thể được phục sinh với Ngài. Nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Khía cạnh thứ hai của từ liệu, báp tem trong sự chết Chúa cứu thế, hàm ý chia sẻ sự thương khó của Ngài bằng cách sống đời mới, bằng sự sống mới phục sinh của Chúa. Ý thức rằng, vì những tháng ngày tôi sống trong tội mà Chúa cứu thế phải chịu chết. Cách tốt nhất chia sẻ sự thương khó của Chúa không phải là bằng một chút xúc cảm chóng qua, nhưng bằng quyết tâm sống đời mới, lìa bỏ tội lỗi. Và đây chính là khía cạnh tích cực trong cuộc sống làm môn đệ Chúa.
Bang.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.